Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thành phố Roma chuẩn bị cho năm thánh lòng thương xót. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa
thôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến câu 24. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi 72 môn đệ đi thực tập truyền giáo trở về với nhiều thành công, Đức Giêsu tỏ bày niềm vui phấn khởi. Trong lúc vui mừng, người cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải biết nhạy cảm nhận ra ơn Chúa trong cuộc sống, để cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa trong mọi lúc và mọi nơi. Tại sao chúng ta cần phải tạ ơn Chúa luôn? Thưa, tạ ơn chính là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Người có lòng biết ơn, bao giờ cũng vui, cũng hạnh phúc, luôn nở nụ cười thân ái. Họ hạnh phúc với những gì Chúa ban mỗi ngày, vào giây phút hiện tại. Thật vậy, mỗi khi đêm về và ban mai thức dậy, chúng ta thường nhìn lại và thấy rằng, biết bao nhiêu ơn lành mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta. Chúa vẫn còn để chúng ta hiện diện trên cõi trần gian này. Chúa vẫn ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta. Chúa vẫn làm cho chúng ta hạnh phúc qua một ai đó. Vân vân. Sách Ai Ca diễn tả thật sâu xa ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, khi nói: sáng nào người cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của người cao cả biết bao. Và như thế, chúng ta chỉ có thể cất cao lời tạ ơn ca ngợi Thiên Chúa mà thôi, bởi vì, từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Tuy nhiên, việc tạ ơn Chúa không chỉ dừng lại ở chỗ nhận được những ơn hữu hình, mà chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa ngay cả những điều chúng ta không thấy và trái với ý muốn của chúng ta nữa. Vì thế, Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta rằng, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi thành công cũng như khi thất bại, khi vui cũng như khi buồn, khi thuận buồm xuôi gió cũng như khi hoạn nạn, trắc trở trên đường đời. Rất nhiều lần, chính những hoạn nạn, thất bại, khổ đau đã giúp chúng ta nhận ra những giới hạn tất nhiên của kiếp người, nhất là giúp chúng ta biết khiêm hạ, được lớn lên trong niềm tin, được làm người, và nhất là người Kitô hữu hơn. Vậy phải chăng Thiên Chúa cần lời tạ ơn của chúng ta? Thưa không, Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, nên người đâu cần đến lời ca tụng của chính loài thụ tạo do chính người dựng nên. Nhưng việc tạ ơn ấy lại đem lại ơn phúc cho mỗi người chúng ta. Như kinh tiền tụng số 4 trong sách lễ Roma đã diễn tả, thật ra, cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con và ban tràn đầy thần khí thánh của Chúa trên chúng con, để nhờ đó mà cả cuộc đời chúng con, khi vui cũng như khi buồn, khi thất bại cũng như lúc thành công, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi hạnh phúc cũng như lúc đau khổ, đều cất lên lời ca tạ ơn, vì mọi sự đều là hồng ân Chúa ban. Amen.
Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu, hồn tôi thấy hơi, tâm tư nhẹ nhàng, tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt tôi đi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn hoạn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Uganda. Tường thuật ngày thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda. hôm 28 tháng 11 vừa qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần, đi xe đến Nabugongo, cách đó 13 cây số rưỡi, để viếng thăm đền các vị tử đạo Anh giáo, được xây trên nơi 25 Kitô hữu Uganda gồm Công giáo và Anh giáo chết vì đạo giữa các năm 1884-1887. Hài cốt các vị được lưu giữ trong một nhà nguyện bên cạnh đền thánh, cách đền thánh Công giáo 3 cây số. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Anh giáo tiếp đón và ngài đã khánh thành một bảng kỷ niệm gần nhà nguyện vừa được tân trang. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiến tới nơi các vị tử đạo đã bị kết án, tra tấn và giết chết. Trong đền thánh có khoảng 40 giám mục Anh giáo Uganda và một số tín hữu. Sau một lúc thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã giã từ các giám mục và tín hữu Anh giáo để tiếp tục đến đền thánh Công giáo cách đó 3 cây số. Đền thánh quốc gia Công giáo Nabugongo tọa lạc trong một công viên thiên nhiên rộng lớn và các buổi cử hành phụng vụ thường được tổ chức ngoài trời vì có đông tín hữu đến tham dự. Đền thánh có hình thù giống như một căn lều truyền thống của chủng tộc Baganda hay Akasii Siira, dựa trên 22 cột trụ biểu tượng cho 22 vị tử đạo Công giáo. Đối diện lối vào chính của vương cung thánh đường dưới bàn thờ lớn chính là nơi thánh Carolo Luanga đã bị thiêu sống ngày 3 tháng 6 năm 1886. Nhà thờ được xây trên chính nơi các tín hữu Uganda đã bị giết và đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 khánh thành trong ngày cuối cùng chuyến công du Uganda, kéo dài từ 31 tháng 7 cho tới 2 tháng 8 năm 1969. Thật khó mà tiếp nhận được tâm hồn sâu xa của giáo hội tại Uganda nếu không hiểu biết lịch sử Nabugongo và vị thế của nó trong tâm thức của các Kitô hữu Uganda. Đền thánh là đích điểm hành hương quanh năm của các tín hữu, đặc biệt là cuộc hành hương toàn quốc ngày 3 tháng 6, là lễ kính thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Có hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nước Uganda và các nước láng giềng đổ về đây hành hương trong ngày này. Thánh Carolo Luanga sinh tại Bulima năm 1865 và tử đạo tại Nabugongo ngày 3 tháng 6 năm 1886. Thánh nhân là trưởng nhóm thị đồng trong triều đình vua Buganda Wanga đệ nhị. Carolo bị giết trong các cuộc bắt hại chống Kitô hữu giữa các năm 1885-1887 và là vị tử đạo nổi tiếng nhất của Uganda. Ngài được các cha dòng trắng của Đức Hồng y Jacques Lewigeri dạy đạo và theo Kitô giáo. Là quan trông coi các thị đồng trong triều đình, Carolo che chở các em khỏi các chú ý bệnh hoạn của nhà vua. Vì thế, ngài bị vua thù ghét và bị kết án thiêu sống ngày 3 tháng 6 năm 1886 trên đồi Nabugongo cùng với các Kitô hữu khác, Công giáo cũng như Anh giáo, khi mới 21 tuổi. Luanga đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 tôn phong chân phước ngày 6 tháng 6 năm 1920 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tôn phong hiển thánh tại Roma ngày 8 tháng 10 năm 1964. Xe chở Đức Thánh Cha tới đền thánh lúc 9 giờ và dừng lại tại lối vào đền thánh. Ngài được linh mục giám đốc đền thánh tiếp đón. Đức Thánh Cha dừng lại thinh lặng cầu nguyện trước bàn thờ nơi giữ các thánh tích của thánh Carolo Luanga. Tiếp đến, ngài vào phòng thánh mặc lễ phục để chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo nhân kỷ niệm 50 năm ngày tôn phong hiển thánh cho các vị. Hiện diện trong thánh lễ cũng có tổng thống Uganda và vua Ronald Vugenda Mutebi, con cháu của triều đại các vua Buganda. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh. Bàn thờ và khán đài được dựng trước một hồ nhân tạo tại trung tâm một hí trường thiên nhiên. Kinh vinh danh được hát bằng tiếng Luganda. Đức Thánh Cha mời gọi noi gương các thánh tử đạo Uganda làm chứng tá cho Chúa trong mọi môi trường cuộc sống để thăng tiến công ích, xây dựng một xã hội công bằng, yêu thương, tôn trọng nhân phẩm và môi sinh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu Uganda noi gương các thánh tử đạo làm chứng cho Chúa Kitô trong gia đình, đối với hàng xóm láng giềng, tại nơi làm việc, trong các xã hội dân sự và khắp mọi nơi trên thế giới, trung thành với Chúa qua cuộc sống liêm chính, biết lo lắng cho thiện ích của tha nhân, cộng tác với mọi người để xây dựng một xã hội công bằng hơn, thăng tiến nhân phẩm, bảo vệ sự sống, che chở căn nhà chung là thụ tạo thiên nhiên và môi sinh. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói như sau. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần xuống trên các anh em, và anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea, Samaria và cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Từ thời các tông đồ cho tới ngày nay, đã có một số lớn các chứng nhân rao giảng Chúa Giêsu và biểu lộ quyền năng của Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta biết ơn tưởng niệm sự hy sinh của các vị tử đạo Uganda, mà chứng tá tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội người đã thực sự đạt tới tận cùng bờ cõi trái đất. Chúng ta cũng tưởng nhớ các vị tử đạo Anh giáo đã chết vì Chúa Kitô, mà cái chết làm chứng cho sự đại kết của máu. Tất cả các chứng nhân này đã vun trồng ơn của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của họ, và đã tự do làm chứng tá cho niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô với cả mạng sống và nhiều người rất trẻ tuổi. Cả chúng ta cũng nhận được ơn Thánh Thần để trở thành con cái Thiên Chúa, nhưng cũng để làm chứng cho Chúa Giêsu và khiến cho Ngài được biết đến và yêu mến khắp nơi. Chúng ta đã nhận được thần khí khi chúng ta được tái sinh trong bí tích rửa tội, và khi chúng ta được củng cố với các ơn của Ngài trong bí tích thêm sức. Mỗi ngày, chúng ta đều được mời gọi đào sâu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta, làm sống dậy ơn của tình yêu Thiên Chúa, để đến lượt mình, chúng ta trở thành suối nguồn của sự khôn ngoan và sức mạnh cho người khác. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ơn của Chúa Thánh Thần là một ơn được trao ban để chia sẻ. Nó hiệp nhất chúng ta với nhau như tín hữu và chi thể thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ nhận ơn của thần khí cho chính chúng ta, nhưng để xây dựng cho nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi nghĩ tới Thánh Giuse Massa và Carolo Luanga. Sau khi đã được các người khác dạy dỗ trong đức tin, các vị đã thông truyền ơn đã nhận lãnh. Các vị đã làm điều này trong thời điểm nguy hiểm. Không phải chỉ có mạng sống của các vị bị đe dọa, mà cả mạng sống của các người trẻ được giao phó cho sự săn sóc của các vị nữa. Các vị đã vun trồng đức tin của mình và đã làm cho tình yêu đối với Thiên Chúa lớn lên, nên đã không sợ đem Chúa Kitô đến cho người khác, đến độ mất cả mạng sống. Đức tin của các vị trở thành chứng tá. Ngày nay, được tôn kính như các vị tử đạo, gương sáng của các vị tiếp tục gợi hứng cho biết bao nhiêu người trên thế giới. Các vị tiếp tục loan báo Chúa Kitô và sức mạnh của thập giá. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng. Nếu giống như các vị tử đạo, hàng ngày chúng ta làm sống dậy ơn của thần khí ở trong tim chúng ta, thì khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành các môn đệ thừa sai mà Chúa Kitô gọi đến với Ngài. Đối với gia đình và bạn bè của chúng ta chắc chắn rồi, nhưng đối với cả những ai chúng ta không quen biết, một cách đặc biệt đối với những người có thể ít tử tế với chúng ta hay cả khi thù nghịch với chúng ta nữa. Việc rộng mở này đối với tha nhân bắt đầu trong gia đình, trong nhà của chúng ta, nơi chúng ta học sống bác ái và tha thứ, nơi trong tình yêu của cha mẹ, chúng ta học biết sống lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Sự rộng mở này cũng được diễn tả ra trong việc săn sóc người già và người nghèo, các người quá bụa và trẻ mồ côi. Chứng tá của các vị tử đạo cho tất cả những người đã lắng nghe lịch sử của các vị xưa kia và cả ngày nay thấy rằng các thú vui thế tục và quyền bính trần gian không trao ban niềm vui và an bình lâu dài. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau. Đúng hơn, sự trung thành với Thiên Chúa, sự liêm chính và toàn vẹn của cuộc sống và việc lo lắng tinh tuyền cho thiện ích của người khác đem lại cho chúng ta sự bình an mà thế giới không thể cống hiến. Điều này không thể làm suy giảm sự chăm lo của chúng ta cho thế giới này, như thể là chúng ta chỉ nhìn cuộc sống tương lai. Trái lại, nó cống hiến một mục đích cho cuộc sống trong thế giới này và giúp chúng ta đến với những người thiếu thốn, cộng tác với người khác cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội công bằng hơn, một xã hội thăng tiến nhân phẩm, không loại trừ ai hết, bảo vệ sự sống, ơn của Thiên Chúa và che chở các điều tuyệt diệu của thiên nhiên, che chở thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Anh chị em thân mến, đó là gia tài mà anh chị em đã nhận được từ các thánh tử đạo Uganda. Ước chi gia tài ấy đừng bị mất đi với một kỷ niệm nhất thời hay bằng cách giữ gìn nó trong một viện bảo tàng như thể là một đồ trang sức quý giá. Chúng ta thực sự tôn kính gia tài ấy và chúng ta tôn kính tất cả các thánh khi chúng ta đem chứng tá cho Chúa Kitô của các vị vào trong nhà của chúng ta, đến cho các người làng xóm láng giềng của chúng ta, vào các nơi làm việc và vào trong xã hội dân sự. Khi chúng ta ở trong nhà mình hay khi chúng ta đi đến các góc xa nhất của thế giới. Chào Đức Thánh Cha sau Thánh lễ, Đức Cha Cyprian Kizito Luanga, Tổng giám mục Kampala, đã cảm ơn sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Tử Đạo Uganda, nơi Thánh Carolo Luanga đã chết vì đạo ngày 3 tháng 6 năm 1886. Sau Đức Phaolô thứ sáu và Đức Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng thứ ba tới hành hương đền thánh. Đức Cha đã cho biết vài hoa trái của lễ tôn phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda, đó là số ơn gọi linh mục tu sĩ gia tăng, niềm tin Kitô gia tăng cùng với lòng tôn sùng các thánh tử đạo Uganda. Nhiều dòng tu trên thế giới mang tên các thánh tử đạo Uganda. Đức tin gia tăng tại Phi Châu. Nhiều phong trào giáo dân được thành lập và nhận các thánh tử đạo làm quan thầy. Đức Cha cũng cảm ơn chính quyền đã tuyên bố ngày 3 tháng 6 là ngày lễ nghỉ toàn quốc tôn kính các thánh tử đạo. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần, lên xe đi Kololo, cách đó 5 cây số rưỡi, để gặp gỡ các bạn trẻ. Hiện diện trong buổi gặp gỡ cũng có các giới chức của chính quyền dân sự, Bộ Giáo dục và Thể thao. Có một khu vực đặc biệt dành cho 200 người trẻ điếc, giới trẻ tị nạn và các linh mục tuyên úy đặc trách mục vụ cho giới trẻ. Trên khán đài, ngoài Đức Tổng Giám mục Kampala và Đức Cha đặc trách giới trẻ của Hội đồng Giám mục Uganda, còn có 50 người trẻ nam nữ đại diện cho mọi giáo phận toàn nước, cũng như cho một nhóm trẻ mồ côi. Buổi gặp gỡ diễn ra với ca nhạc và các màn vũ. Hai bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đức tin của họ. Đức Cha đặc trách mục vụ giới trẻ đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Kế đó, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, khi nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của các bạn, hy vọng cho các bạn, cho quốc gia các bạn và cho giáo hội, tôi xin các bạn cầu nguyện để niềm hy vọng mà các bạn đã nhận được từ Chúa Thánh Thần tiếp tục gợi hứng cho các nỗ lực lớn lên trong khôn ngoan, quảng đại và lòng tốt. Các bạn đừng quên là các sứ giả của niềm hy vọng này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng Kitô không phải là chủ trương lạc quan đơn sơ, nhưng còn hơn thế nhiều. Nó đâm rễ sâu trong cuộc sống mới mà chúng ta đã nhận được nơi Chúa Giêsu Kitô. Niềm hy vọng ấy khiến cho chúng ta có khả năng tin tưởng nơi các lời hứa của Chúa Kitô, nơi sức mạnh tha thứ, tình bạn và tình yêu của Chúa, mở ra cho chúng ta các cánh cửa của một cuộc sống mới. Chính trong lúc các bạn gặp một vấn đề, một thất bại, một cản ngăn, các bạn để cho con tim mình neo chặt vào tình yêu ấy, vì nó có quyền lực biến đổi cái chết thành sự sống và xua đuổi mọi sự dữ. Chiều nay, tôi mời gọi các bạn cầu nguyện cho ơn đó để lớn lên trong các bạn và để các bạn có thể nhận lấy ơn trở thành các sứ giả của niềm hy vọng. Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người cảm thấy lo lắng sâu xa đến tuyệt vọng. Chúa Giêsu đánh tan các đám mây đó nếu chúng ta cho phép Ngài làm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến một vài chướng ngại trên con đường hy vọng. Tất cả các bạn đều ước mơ một tương lai tốt đẹp hơn, một việc làm, sức khỏe và tiện nghi, và đó là điều tốt. Vì thiện ích của dân tộc và của giáo hội, các bạn ước ao chia sẻ với người khác các ơn, các khát vọng và lòng hăng say của các bạn, đó là điều rất tốt. Nhưng nhiều lúc, khi các bạn trông thấy cảnh nghèo túng, khi các bạn thiếu cơ hội, khi sống kinh nghiệm thất bại trong đời, một cảm giác tuyệt vọng có thể nổi dậy và lớn lên. Các bạn có thể bị cám dỗ thất vọng. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh một đứa bé đi trên đường, nhưng gặp một vũng bùn trước mắt. Nó không có khả năng nhảy qua hay tránh né. Nó có thể làm, nhưng bị té và bị ướt. Sau nhiều lần không được, nó gọi cha tới giúp, ông cầm tay và dẫn nó qua dễ dàng. Chúng ta cũng giống đứa bé ấy. Cuộc đời dành cho chúng ta nhiều vũng bùn. Nhưng chúng ta không phải vượt thắng tất cả mọi vấn đề và chướng ngại với sức riêng của mình. Thiên Chúa ở đó để nắm tay chúng ta nếu chúng ta khẩn nài người. Chúng ta tất cả, cả giáo hoàng nữa, phải giống đứa bé ấy. Bởi vì chỉ khi chúng ta bé nhỏ và khiêm tốn, chúng ta mới không sợ hãi gọi cha đến giúp chúng ta. Chúng ta cần học đặt để hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa Cha với ý thức rằng Ngài luôn luôn hiện diện ở đó cho chúng ta. Ngài đổ trên chúng ta sự tin tưởng và lòng can đảm.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thành phố Roma chuẩn bị cho năm thánh lòng thương xót do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là năm thánh lòng thương xót được khai mạc. Hôm 13 tháng 3 năm nay, trong lễ nghi sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các tín hữu hiện diện như sau: Anh chị em thân mến, tôi thường nghĩ tới việc làm thế nào để giáo hội có thể làm cho sứ mệnh là chứng nhân cho lòng thương xót được hiển nhiên hơn. Đây là một lộ trình bắt đầu với một sự hoán cải tinh thần. Vì thế, tôi quyết định công bố một năm thánh ngoại thường có trung tâm là lòng thương xót của Thiên Chúa. Năm thánh sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Công đồng chung Vatican II. Và sẽ kéo dài cho tới lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2016. Năm thánh chính thức bắt đầu với việc mở cửa thánh, đền thờ Thánh Phêrô. Các cửa thánh của các đền thờ khác sẽ được mở trong các ngày tiếp theo. Trong quá khứ, trước lễ khai mở cửa thánh bích kính bằng gạch được mở ra một phần, chỉ để chừa lại một chút để Đức Giáo Hoàng cầm búa đập bể trong lễ nghi mở cửa năm thánh. Trong dịp năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đưa ra một lễ nghi đơn sơ và tức khắc hơn. Bức tường bịt kín đã được đập bỏ trước, chỉ để cửa khép kín. Trong nghi lễ, Đức Giáo Hoàng chỉ giơ cánh tay đẩy để mở cửa. Các cửa thánh sẽ được để mở suốt ngày cho tín hữu bước qua trong suốt năm thánh. Việc tổ chức các lễ nghi trong năm thánh được giao cho Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. ngày 20 tháng 8 vừa qua, Ban tổ chức Năm Thánh đã ra thông cáo cho biết, tín hữu không cần ghi danh trước để đi qua cửa thánh tại ba đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành. Liên quan tới việc đi qua cửa thánh của đền thờ Thánh Phêrô, Ban tổ chức cho biết, để giúp tín hữu thực hiện một cuộc hành hương ngắn tiến về cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, Ban tổ chức dự trù một lộ trình đi bộ dành riêng cho các tín hữu lữ hành. Bắt đầu từ lâu đài thiên thần, đi dọc đại lộ hòa giải, lên tới công trường Pio thứ 12 và công trường Thánh Phêrô để đi vào cửa Năm Thánh. Vì có đông người, nên Ban tổ chức tha thiết khuyên tín hữu thông báo việc mình tới Roma và thời gian muốn thực hiện cuộc hành hương như thế. Để tránh các chờ đợi vô ích và để tạo điều kiện tháp tùng tinh thần khi tiến qua cửa Năm Thánh, điều quan trọng là các nhóm có tổ chức hãy lo liên lạc với văn phòng tổ chức qua địa chỉ ghi danh tín hữu hành hương trên trang mạng chính thức của Năm Thánh, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2015. Văn phòng tổ chức xác nhận đơn ghi danh và cho biết thời khóa biểu tốt nhất nên trình diện để bắt đầu lộ trình hành hương nói trên. Phương thức này giúp giảm bớt tối đa sự chờ đợi, đồng thời bảo đảm bầu không khí cầu nguyện và tịnh niệm khi hành hương đi bộ tiến về cửa Năm Thánh. Chính quyền Italia cũng đã quyết định trích ra ngân khoảng 400 triệu euro cho việc chuẩn bị Năm Thánh. Với số tiền nói trên, chính quyền thành phố Roma cần sử dụng hữu hiệu để cải tiến các đường lộ Roma đầy lỗ, cũng như chuẩn bị các khu vực chung quanh các vương cung thánh đường và cải tiến các phương tiện di chuyển công cộng. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Maurizio Cusi, phụ tá đặc trách các dịch vụ công cộng của chính quyền Roma, về việc chuẩn bị cho Năm Thánh lòng thương xót. Trước hết, trả lời cho câu hỏi về các phương tiện di chuyển dành cho các tín hữu hành hương trong dịp khai mạc Năm Thánh sắp tới, ông Maurizio Cusi cho biết như sau. Vâng, tín hữu sẽ đến Roma bằng tàu lửa, và để tới đền thờ Thánh Phêrô và các đền thờ khác qua một trong các phương tiện như xe lửa, xe buýt và xe điện ngầm, hay qua các lộ trình cho người đi bộ trong Năm Thánh, là các lộ trình đức tin. Ông Maurizio Cusi nói thêm rằng, cả hai nhà ga xe lửa Thánh Phêrô và ga xe lửa Ostiense cũng sẽ trở thành các nhà ga xe lửa cho khách hành hương. Tuy nhiên, tôi cũng muốn minh xác rằng, chúng tôi có một nhà ga khác nữa. Đó là nhà ga Tiburtina, cho tới vài tháng nay đã không thể sử dụng được. Trái lại, khi mở công trường phía Tây, chúng ta có thể cho đậu rất nhiều xe buýt chở khách du lịch và qua ga Tiburtina, họ có thể đến thẳng nhà ga Thánh Phêrô gần Vatican. Đối với những du khách hành hương đến bằng xe buýt, thì ông Maurizio Cusi nói rằng, chúng tôi sẽ thiết định cùng với chính quyền Vatican, một phương thức nói chung là rất hạn chế số xe buýt chở khách có thể vào trung tâm thành phố, bởi vì đa số phải đậu gần các nhà ga hay trạm xe điện ngầm. Và như vậy, du khách phải đi bộ hay đi xe điện ngầm hoặc xe trạm tới đền thờ Thánh Phêrô, bởi vì hướng nhắm của Năm Thánh lòng thương xót chính là thời gian suy tư và tiến tới cửa thánh, có các thời điểm để xưng tội, suy gẫm và thăm viếng các nơi thánh với con tim tràn đầy niềm tin. Trả lời cho câu hỏi, thành phố Roma đã có 50 triệu euro đầu tiên cho Năm Thánh, và từ tháng 9 vừa qua đã bắt đầu các công việc sửa sang, trùng tu, chuẩn bị. Ông phụ tá đặc trách các dịch vụ công cộng của chính quyền Roma cho biết rằng, đúng vậy, tháng 9 vừa rồi đã bắt đầu các công tác tu sửa chung quanh nhà ga chính Termini. Đây là giai đoạn đầu của các can thiệp cho phép, khiến cho thành phố Roma trở nên hiện đại hơn và đẹp hơn. Các công tác này không chỉ nhắm tu sửa đường đi và lề đường, nhưng cũng liên quan tới việc dọn dẹp cây xanh, trùng tu, quét dọn sạch sẽ đường lộ và vỉa hè, cũng như vệ sinh các tuyến đường của xe lửa, xe điện. Tuyến đường từ nhà ga Ostiense tới nhà ga Trastevere đã được hoàn thành trong 30 ngày. Liên quan tới tuyến xe lửa thì sẽ kéo dài hơn, bởi vì chúng tôi đồng ý với giới phụ trách xe lửa của nhà nước và nghĩ rằng nó sẽ được hoàn thành vào mùa xuân. Sau hết, khi được hỏi rằng giới chức chính quyền Roma có chờ đợi một số đông đảo du khách hành hương tới Roma hay không, thì ông Maurizio Cusi nói rằng, vâng, chúng tôi chờ đợi điều đó. Chúng tôi chờ đợi con số đông đảo du khách hành hương tới Roma trong năm thánh lòng thương xót. Chúng tôi phải chuẩn bị làm sao để tín hữu hành hương có thể chung sống trong hòa bình, thanh thản và hòa hợp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn ông Maurizio Cusi, phụ tá đặc trách các dịch vụ công cộng của chính quyền Roma về việc chuẩn bị của chính quyền thành phố cho năm thánh lòng thương xót, được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 sắp tới. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Nói đến mùa vọng thì chúng ta tự hỏi, mùa vọng là gì? Có phải mùa vọng là mùa trông chờ Chúa đến không? Tại sao chúng ta phải trông chờ Chúa đến? Chúa đến để làm gì? Có phải Chúa đến để mang cơm áo gạo tiền cho chúng ta không? Câu trả lời là, Chúa đến không phải mang những thứ đó, mà Chúa đến để mang bình an, niềm vui, hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa là, Ngài đến để mang ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Vậy ai là người sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến? Bài tin mừng theo Thánh Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 6 nói cho chúng ta biết con người đó. Đó là ông Gioan Tẩy Giả. Ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ 3 điểm chính để nói về sứ mạng của ông Gioan trong bài tin mừng hôm nay. 1. Ơn gọi của Gioan. 2. Nhân đức khiêm nhường của Gioan. Và 3. Lời rao giảng của Gioan. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ơn gọi của Gioan Tẩy Giả. Nếu chúng ta đã được nghe đoạn tin mừng Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 25, thì chúng ta sẽ biết Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện của hai ông bà Zacharia và Elizabeth. Hai ông bà tuy già rồi, nhưng họ sống đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa đã chúc phúc và ban cho hai ông bà có một người con tên là Gioan Tẩy Giả. Gioan được Thiên Chúa tuyển chọn trước khi chào đời, để là người đi trước loan báo triều đại Thiên Chúa gần đến. Ông sinh ra mang một nhiệm vụ thật quan trọng. Gioan được cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Gioan đến chỉ để thông báo cho mọi người một thông điệp là hãy chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Toàn bộ mục đích của Gioan sẽ là chuẩn bị cho Chúa Giêsu một dân tộc có thể đón nhận nước Thiên Chúa. Chúng ta biết Gioan phải thi hành trọn vẹn sứ vụ của mình, ngay cả hy sinh mạng sống để hoàn thành ơn gọi đó. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta được sinh ra và sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được gia nhập vào giáo hội, được làm con Chúa, trở nên giống hình ảnh của Chúa. Qua đó, chúng ta sẽ làm gương sáng cho mọi người xung quanh chúng ta qua những việc làm đơn sơ và nhỏ bé như biết chia sẻ vật chất cho người đói ăn, nở một nụ cười thân ái với mọi người, hay tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình, vân vân. Khi chúng ta làm như thế, Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta, cũng như xưa kia, Chúa đã chúc phúc và thương mến Gioan Tẩy Giả. Như vậy, Gioan được coi là ngôn sứ và là chứng nhân của Thiên Chúa. Ông đến kêu gọi mọi người sám hối, hầu được tha tội và chuẩn bị đón đấng cứu độ ngự đến. Thứ hai, Gioan là một con người khiêm nhường. Đây là một trong những nhân đức cần thiết trong hoạt động tông đồ. Đối với Gioan, khi ông ý thức vai trò về sứ mạng đã được giao phó, Gioan biết rằng, trước mặt Đức Giêsu, ông nhận thấy mình không đáng xách giày cho Đức Giêsu. Kính thưa quý bà và anh chị em, đây là một trong những công việc nhỏ bé nhất mà người đầy tớ thường làm cho chủ mình. Hơn thế nữa, Gioan không tự giới thiệu về mình thuộc dòng tư tế. Ông chẳng hề nói, tôi là Gioan, con trai của Gia-ca-ri-a thuộc dòng tư tế, vân vân. Ngược lại, khi họ hỏi ông chỉ trả lời, tôi là tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy sửa lối để người đi. Ông là tiếng kêu loan báo cho Chúa Giê-xu, đó là sứ mạng, là cuộc đời và là bản chất của ông. Ông không tự cao tự đại cho mình là người tài giỏi. Ông biết trách nhiệm, bổn phận và vị trí của mình là phải hạ mình xuống để Đức Giêsu lớn lên như trong bài hát. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ xuống. Người phải được tôn vinh, đau thương tôi chấp nhận. Thưa quý bà và anh chị em, Gioan là một con người khiêm nhu. Nhìn lại bản thân mình, chúng ta đã có được đức tính đó chưa? Chúng ta có biết khiêm nhường để cho Chúa lớn lên, để mọi người nhận biết Chúa khi chúng ta làm việc bác ái không? Hay chúng ta làm những điều đó chỉ nhằm đề cao mình và muốn mọi người biết đến? Chúng ta cần bắt chước Gioan Tẩy Giả, để chúng ta luôn biết sống khiêm nhường và hòa nhã với hết mọi người, không vinh vang tự đắc về những tài năng mình có, vì mọi sự đều do Chúa ban. Nhưng hãy để Chúa lớn lên qua những công việc tốt lành của mình làm. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả là lời chứng và người dọn đường. Trên thế giới ngày nay, ở những nước giàu có, họ có những công trình xây đường xá rất hiện đại. Những chiếc cầu treo nối qua sông, những đường hầm xuyên qua biển và núi, những tòa nhà chọc trời. Điều này nói lên rằng, chúng ta có nhiều kỹ sư và kiến trúc sư thật tài giỏi. Thế nhưng, chúng ta lại thiếu những chuyên viên xây những con đường tinh thần là các nhân đức. Đó là sự liên đới, bác ái và yêu thương. Có lẽ, Gioan là một kỹ sư và đồng thời cũng là một kiến trúc sư tài giỏi. Gioan là người đi trước để thông báo cho mọi người một sứ điệp. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa. Sửa lối cho thẳng để người đi. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường mà ông nói đến không phải là con đường hiện đại, con đường cao tốc để nhiều xe qua lại. Nói đúng hơn, Gioan đề cập đến con đường trong tâm hồn, là hãy sửa soạn cải thiện đời sống cho hoàn hảo và ăn năn sám hối. Công việc của Gioan không phải là mở một con đường trong hoang địa, lấp đầy những hố sâu, bạt đi các núi đồi và uốn thẳng chỗ quanh co, mà Gioan đến để kêu gọi mọi người phải thay đổi lối sống, thay đổi nếp suy nghĩ. Đó cũng là lời nhắc nhở với mỗi người chúng ta. Trước hết, chúng ta cần ngay thẳng trong tư tưởng. Không có ý tưởng xấu quanh co gian dối lừa đảo. Tiếp đến, ngay thẳng trong lời nói. Không ăn gian nói dối, nói hành nói xấu người khác. Và hơn nữa, chúng ta không được gây chia rẽ hận thù, ghen ghét, mà phải tha thứ hòa giải với nhau. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta biết ngày nay, mọi người cần đến những con đường tình yêu đơn sơ nhỏ bé của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Con đường thật khó nghèo và yêu chuộng hòa bình của thánh Francisco Assisi. Con đường thanh khiết của Đức Maria và thánh cả Giuse. Con đường phục vụ người nghèo khổ của mẹ Teresa Calcutta. Đó là những con đường tinh thần mà chúng ta phải noi gương các thánh, để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Hài Đồng Giê-xu trong mùa Giáng sinh này. Chúa sẽ ngự đến, cư ngụ trong gia đình của mỗi người chúng ta. Tóm lại, kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy canh tâm sám hối và hướng tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Với ơn gọi được làm người và làm con Chúa, chúng ta phải trở nên người tốt, dễ thương và biết vâng lời. Bên cạnh đó, chúng ta bắt chước Đức Giê-xu là mẫu gương khiêm nhu hiền lành, để chúng ta trở nên người xây dựng hòa bình trong gia đình, trong xã hội. Và cuối cùng, chúng ta phải có một tâm hồn trong sạch, để trở thành hang đá nhỏ bé và đơn sơ cho Chúa ngự đến trong tâm hồn của chúng ta, với niềm vui, tình yêu và sự bình an của Đức Giê-xu. Amen.
Vị cứu thế đã đến gần, dù người đi sau vẫn trọng hơn. Vì này tôi không đang cởi dây dẹp người đi. Sửa sang đường chúa, đôi cao và xuống.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt, qua bao thăng trầm, niềm tin kiêu hùng anh liệt. Đầu rơi máu đổ là lễ dâng cho tòa Thiên Chúa, nhuộm thọc trên muôn ngàn đồng lúa, làm chỗ sinh bông hạt đầu mùa. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, luôn sáng tươi huy.
Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta được trưởng thành từ sự giáo dục của cha mẹ, từ những tương quan tốt trong cuộc sống, từ những rèn luyện cá nhân. Đôi khi chúng ta cũng được lớn lên và thanh luyện từ trong những gian nan thử thách. Tuy nhiên, nếu ngay cả trong gian nan thử thách mà chúng ta vẫn có thể tôi rèn mình, chúng ta vẫn nâng đỡ anh chị em xung quanh và làm tông đồ đắc lực cho Chúa, thì đây quả là điều vô cùng cao quý. Cuộc đời của Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Duy Khang sẽ cho mỗi người chúng ta thấy được nét đẹp ấy, nét đẹp của những người vươn lên trong thử thách khổ đau, nét đẹp của những người trong đau khổ vẫn chiếu ngời ánh sáng của Chúa, vẫn nhìn thấy anh chị em đồng loại xung quanh mình. Giuse Nguyễn Duy Khang chào đời năm 1832 tại Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Cha mẹ cậu là những tín hữu đạo đức, đã hướng dẫn các con vào đời sống đạo ngay từ nhỏ. Cha cậu mất sớm, cậu được mẹ săn sóc tận tình. Bà lo liệu cho cậu được học hành, gợi cho cậu ý muốn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, và gửi cậu vào nhà Đức Chúa Trời giúp việc cho một cha dòng đa minh. Sống trong môi trường tốt, cậu được thấm nhiễm những điều cao đẹp. Cậu đã dồn tâm lực để rèn luyện chính bản thân trở thành người tôi tớ tốt lành, thánh thiện trước nhan Thiên Chúa. Thầy đã định hướng và đã chọn cho mình một lý tưởng dấn thân. Sống hết mình cho lý tưởng ấy, phó thác cho Chúa và vui tươi bước đi. Sau mười mấy năm sống với vị linh mục dòng đa minh tốt lành này, cậu Giuse Khang được Ngài gửi vào chủng viện Kẻ Mót để học tiếng Latin, chuẩn bị cho sứ vụ linh mục tương lai. Trong chủng viện, thầy Khang luôn nêu gương sáng cho anh em trong việc học hành và kỷ luật. Những ai đã tiếp xúc với thầy đều nói thầy đạo đức, có tính cương trực và luôn luôn hòa nhã với hết thảy mọi người. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức ban hành chiếu chỉ phân sát để tiêu diệt đạo Kitô trong cả nước. Đức cha Hemosila Liêm vô cùng đau đớn khi phải quyết định giải tán chủng viện Kẻ Mốt. Thầy Khang nhất quyết xin đi theo Đức cha cho tới cùng. Khi dã từ các bạn, thầy nói: "Tôi nhất định theo Đức cha. Các quan có bắt Ngài ắt sẽ chẳng tha tôi. Đức cha chết vì đạo, tôi cũng chết theo." Từ đêm đó, hai cha con bắt đầu sống lưu lạc và phải di chuyển đi nhiều nơi. Tương lai tuy mờ mịt, nhưng thầy Khang vẫn vui tươi nhờ lòng tin tưởng phó thác và tâm tình hiến dâng mạng sống cho Chúa. Khi bị bắt, thầy Khang bị giam chung với một số tín hữu. Thầy liền tổ chức cho cả phòng giam đọc kinh chung mỗi ngày 3 lần, và mỗi tối làm việc thống hối đền tội để chuẩn bị đón nhận phúc từ đạo. Trong thời gian này, thầy bị đưa ra tòa tra tấn, bị đánh đòn. Thầy can đảm chịu đựng và luôn giữ vững đức tin. Cuộc đời Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang giúp chúng ta nghiệm ra rằng người yêu mến Chúa là người trong gian khó vẫn một lòng tin tưởng phó thác và biết dùng những khó khăn để rèn luyện chính mình. Trong tù đày vẫn ra sức gieo hạt giống tin mừng. Trong thất vọng vẫn tươi vui hy vọng. Trong bạo tàn vẫn thấy tình yêu và làm cho tình yêu triển nở. Trong thử thách vẫn trung thành với chọn lựa, và trong bách hại vẫn kiên trung và mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Đó chính là điểm nhắm, đó chính là đường hướng mà Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang sống và làm chứng. Ước gì khi chiêm ngắm Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, chúng ta có thêm nghị lực để rèn luyện chính mình trong những lúc chúng ta gặp nguy nan thử thách. Lạy Chúa, được ơn Chúa nâng đỡ, Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang đã vững tin trong thử thách gian nan, đã trưởng thành trong bách hại nguy khó. Chúng con hiểu rằng không thể có một cuộc sống mà không có đau khổ. Xin cho mọi gia đình Kitô luôn giữ được bình an trong nguy khó. Xin cho các Kitô hữu được lớn lên và trưởng thành trong bách hại. Xin đừng để những đau khổ đè bẹp tình yêu, đừng để những gian khó làm chết nghẹt hạt mầm đức tin, nhưng biết biến những gian khó thử thách thành cơ hội trưởng thành. Amen.
Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi huy hoàng. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi vinh quang. Hôm nay đây trần gian vẫn đầy gánh bao cam rô như thoát qua muôn ngàn dòng tố, lòng tin chung ghi tạm đầy đó nhà Chúa Cha trên nơi hẹn hò. Xin dâng lên niềm tin yêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam luôn sáng tươi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.